Đế Bá, chương 1205, Ma Luyện 2, gocchuyenaudio.com, phá, cuối cùng, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, đạp phá thương khung, thể chất cường đại đến không cách nào tưởng tượng nghiền ép toàn bộ thể kiếp chấn mục thần thể, phi tiên thể, vô cấu thể, ba cái tiên thể tiểu thành, một khi bạo phát thần uy mạnh nhất trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ kiếp nạn, ở dưới nghiền ép cường hoành như thế, thể kiếp trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phá thể kiếp, cả người Lý Thất Dạ trở nên sáng chói, cả người tản ra một cỗ khí tức thánh khiết, cái này để người ta khó mà tưởng tượng, dạng khí tức thánh khiết này vậy mà từ trên người hắn phát ra. Lý Thất Dạ từ trên không trung rơi xuống, ngồi xếp bằng trên đất, gặp vô cấu thể tiểu thành, hắn không khỏi cười nhạt một tiếng. Lúc này, Lý Thất Dạ cũng không lập tức rời đi, hắn vận chuyển vạn thể nhất niệm tu luyện loại tiên thể thứ tư. Lý Thất Dạ lựa chọn tu luyện loại tiên thể thứ tư là phá khung phù thể, về phần tại sao hắn chọn phá khung phù thể, đây là có nguyên nhân của hắn. Thời điểm Lý Thất Dạ cấu trúc thể phách thứ tư, thời gian trở nên yên tĩnh, tựa hồ ngay cả thời gian cũng đang lẳng lặng chảy xuôi, không dám đánh nhiễu hắn. Ở bên trong thú mạch cũng dám tu luyện, đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhưng mà Lý Thất Dạ lại không có quan tâm chút nào, coi như là có không ít thọ tinh thiên thú vô cùng cường đại ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn cũng không kiêng kỵ. Mặt trời chiều ngã về tây, ở chỗ này, chính là một mảnh mênh mông hoang mãng, thú giống điều gào, khí tức thọ tinh thiên thú cường đại tràn ngập phiến thiên địa này. Thú mạch đây là một trong ba đại tổ mạch của thạch dược giới, nơi này là nhạc viên của thọ tinh thiên thú, vô số thọ tinh thiên thú cường đại chiếm cứ ở chỗ này. Ở chỗ sâu nhất của phiến thiên địa này, có thọ tinh thiên thú cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, coi như là thần vương, thậm chí là thần hoàng, cũng vô cùng kiêng kỵ. Dù nói thú mạch khiến người vô cùng kiêng kỵ, vô số thọ tinh thiên thú chiếm cứ trong phiến thiên địa này, nhưng mà y nguyên có vô số tu sĩ đối với mảnh hoang mãng đại địa này hướng trông vô cùng, bởi vì thú tùy cùng thọ huyết đều là vô giới chi bảo, ở bên trong phiến hoang mãng chi địa này có thú tùy cùng thọ huyết lấy không hết, cái này sao không cho thiên hạ tu sĩ tâm động đây. Ở bên ngoài thú mạch một con sông lớn lẳng lặng chảy xuôi, nước sông bình tĩnh dưới trời chiều, phong cảnh trước mắt lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Thời điểm gần hoàng hôn, thú mạch vẫn là tràn ngập thú khí, ở chỗ sâu trong thú mạch y nguyên truyền đến thanh âm giống to. Khi dương quang chiếu xuống, một hình bóng kéo rất dài, một người chậm rãi từ trong thú mạch đi ra. Bộ dáng người này có chút chật vật, quần áo trên người vết máu loang lổ, xem xét liền biết hắn đã trải qua từng tràng đại chiến thảm liệt. Người này đi ra thú mạch, hắn ở bên bờ sông đặt mông ngồi xuống, cuối cùng dứt khoát nằm ở bờ sông, gối lên tay, nhìn lên mây trắng lững lờ trên bầu trời. Một hồi lâu, người này chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy an bình cùng bình tĩnh khó được này. Có khi không thể không thừa nhận cảm giác còn sống thực tốt. Đầu gối lên tay, nhắm mắt dưỡng thần, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, thì thào nói. Từ thú mạch đi ra chính là Lý Thất Dạ, ở trong thú mạch đi gần nửa năm, Lý Thất Dạ có thể nói là đi ra một con đường máu. gocchuyenaudio.com, một mực từ chỗ sâu nhất của thú mạch giết đi ra. Ở trong khoảng thời gian này, đối với người khác mà nói, là không cách nào tưởng tượng toàn bộ thú mạch do vô số thọ tinh thiên thú chiếm cứ, có chút thọ tinh thiên thú thậm chí là quần cư, giết một đầu, sẽ đưa tới vô số truy sát. Ở thú vực hung mãnh dạng này, coi như là thần vương cũng không nguyện ý ở lâu, nhưng mà Lý Thất Dạ lại ngây người nửa năm, một bước một giết, một mực giết tới tất cả thọ tinh thiên thú nghe tin đã sợ mất mật mới thôi. Nếu như Lý Thất Dạ muốn rời khỏi thú mạch đó cũng không phải một việc khó, bất quá, Lý Thất Dạ từ bên trong từng bước một đi ra, hắn đem quá trình này coi như là ma luyện. Ở trong thú mạch dục huyết phấn chiến, không ai có thể tưởng tượng Lý Thất Dạ gặp cái gì, thiên thú 500 vạn năm, thọ tinh chi thần trong truyền thuyết, hung vật cổ lão chảy xuôi theo huyết thống thần thú tiên cầm. Ở phiến tử vong chi địa tràn ngập hung hiểm này, Lý Thất Dạ y nguyên không sợ từng bước một đi ra, có thể nói là gặp thần giết thần, gặp ma trảm ma, cuối cùng đi ra thú mạch. Hơn nửa năm này, mặc dù mỗi một ngày đều là dục huyết phấn chiến, nhưng mà Lý Thất Dạ thu hoạch cực lớn, không nói hắn thu hoạch vô số thọ huyết cùng thú tùy, đối với Lý Thất Dạ mà nói thu hoạch lớn nhất có ba cái. Một, ma luyện bản thân, để một thân sở học của hắn càng thêm mượt mà. Hai, mỗi ngày trong dục huyết phấn chiến, nhận qua vô số thương thế, cái này khiến hắn góp nhặt vô số tử khí, hiện tại Lý Thất Dạ có tử khí, đã không cách nào hình dung, hiện tại Lý Thất Dạ có tử khí có thể ngự xuất vô số tử vật. Trước đó, tử khí của Lý Thất Dạ tuy mạnh, nhưng mà y nguyên không đủ khả năng, giống như là triệu hoán Phượng Hoàng mà nói, hắn muốn gọi ra tử hỏa, còn cần hao tổn thọ huyết đến chèo chống. Hiện tại, Lý Thất Dạ có tử khí tựa như đại dương mênh mông, dù là một thành tử vật vô cùng cường đại, hắn cũng có thể dễ dàng trưởng ngự cùng chỉ huy. Cái thu hoạch cuối cùng kia chính là Lý Thất Dạ chết qua một lần, từ khi tu luyện Tử Thư đến nay, ngoại trừ lần thứ nhất cùng Tiễn Vô Song quyết chiến hắn cố ý để Tiễn Vô Song giết chết ra, đây là hắn lần thứ hai chết đi, lần trước cùng Tiễn Vô Song quyết chiến, bởi vì tự ấn của hắn cường đại, Tiễn Vô Song đã giết không chết hắn. Có đôi khi, đối với Lý Thất Dạ mà nói tử vong thích hợp là một chuyện tốt, bởi vì Tử Ký, một trong tứ đại yếu quyết của Tử Thư, là có chỗ yêu cầu tam tử tích nhất xuyên, lục tử hóa nhất vật, cửu tử hóa nhất sinh, thập bát tử đỉnh thương thiên. Ở dưới trình độ nhất định, đối với Lý Thất Dạ mà nói tử vong đã không phải là một chuyện dễ dàng. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời tối mịt, Lý Thất Dạ đứng lên, đi đến bờ sông, ngồi xuống, tay nâng nước muốn uống một ngụm. Soạt sóng lớn cuồn cuộn, đột nhiên, bọt nước xoáy lên, một cái miệng rộng bồn máu từ đáy sông mở ra, hướng Lý Thất Dạ muốn uống nước nuốt đến. Phanh một tiếng vang lên, cái miệng rộng bồn máu này còn không có cắn đến Lý Thất Dạ, quái vật trốn ở đáy sông đánh lén liền bị Lý Thất Dạ bắt lấy cổ, nặng nề đập trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố to. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, quái vật kia còn không kịp phản kháng, liền bị Lý Thất Dạ nện đến máu tê bắn tung tóe, máu me khắp người. Cái này không thể trách con quái vật kia quá yếu, mà. Gocchuyenaudio.com, chỉ có thể trách Lý Thất Dạ quá mạnh, con quái vật này một mực trốn ở đáy sông, thường thường đánh lén tu sĩ, không biết có bao nhiêu cường giả cao thủ chết thảm ở trong tay của hắn. Cách chương.